nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc pháp giúp tôi vượt quan. Bài viết của Ngô Đồng, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục. Một, may mắn đắc pháp. Vào năm 1998, tôi nhìn thấy một điểm luyện công ở bên đường. Khi ấy, phụ đạo viên đã giới thiệu quyển sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Sau khi nhận sách, tôi đã đọc 3 lần như lời của phụ đạo viên hướng dẫn. Tôi đọc xong và hạ quyết tâm muốn trở thành một người tu luyện chân chính. Lúc mới đắc pháp, tôi cảm thấy xúc động và may mắn. Tôi dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để học pháp, luyện công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tôi chuyển công việc về quê nhà. Sau khi thoát ly khỏi hoàn cảnh tu luyện với mọi người, tôi cũng dần dần buông lơi tu luyện. Sau đó, tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bị bắt giam phi pháp trong 1 tháng. Sau khi ra tù, mặc dù tôi cũng biết đại pháp tốt, nhưng tôi không thể tinh tấn lên được. Cho đến năm 2005, một đồng tu ở công ty nước ngoài thuộc tập đoàn chúng tôi đã liên lạc và đưa cho tôi phần mềm vượt tường lửa. Khi tôi đăng nhập thành công, mở được Minh Huệ Net, nước mắt tôi tuôn rơi vì tôi biết rằng sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử đáng thất vọng như tôi. Trong những năm tiếp theo, hễ có thời gian là tôi đọc sách, học pháp, nhưng không cảm thấy có được trạng thái học pháp như thuở ban đầu đắc pháp. Tôi cũng hiếm khi luyện công, giảng chân tướng cũng chỉ giới hạn ở những người xung quanh. Dù biết rằng bản thân tuyệt đối không thể ly khai pháp, nhưng mãi vẫn không sao đột phá được trạng thái này. 2. Học thuộc pháp giúp tôi vượt quan. Năm ngoái, tôi đọc thấy trên Minh Huệ Net ngày càng có nhiều đồng tu bắt đầu học thuộc pháp, nên tôi cũng hạ quyết tâm học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trước đó, tôi cũng từng học thuộc mấy lần nhưng đều không kiên trì được. Lần này, tôi bắt đầu học thật chậm, đôi khi học một đoạn ngắn trong suốt 1 giờ đồng hồ. Học tới, học lui, thấm nhuần tư tưởng. Nhưng trong quá trình học, tôi không ngừng điều chỉnh bản thân. Không được truy cầu tốc độ, học đoạn nào nắm chắc đoạn đó. Thông qua học thuộc pháp, tôi cũng hiểu ra rằng người tu luyện nhất định phải luyện công, nên mỗi ngày tôi kiên trì thức dậy sớm để bắt đầu luyện công lúc 3 giờ 50 phút sáng. Khi hạ quyết tâm, chỉ trong vài ngày tôi đã đột phá được trạng thái bão luân mà trước đây không thể kiên trì. Thuận theo tiến độ học thuộc pháp, tôi ngày càng muốn học nhiều hơn, càng thuận lợi và trôi chảy hơn. Khi tôi cảm thấy mình đang dần bắt kịp với các đồng tu, thì có một chuyện đã xảy ra. Một bạn học từ thuở thiếu thời, cũng là người bạn lớn lên cùng tôi theo 5 tháng, đột nhiên hỏi mượn tiền. Tôi bàn bạc với chồng và đồng ý cho anh ấy mượn. Sau đó, anh ấy lại đến gặp tôi, kể về những khó khăn của mình và muốn mượn thẻ tín dụng của tôi để tạm thời xoay sở. Tôi nghĩ, anh ấy khó khăn như vậy, mình nên giúp bạn một chút. Nhưng lần này lại không bàn bạc trước với chồng mà đã đưa thẻ cho anh ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng tiến triển theo chiều hướng không kiểm soát được, cho đến khi anh ấy quẹt hết 3 thẻ tín dụng cộng với tiền mặt thì con số đã lên đến hơn 50 vạn chỉ trong 6 tháng. Rồi anh ấy bán căn nhà của bố mẹ mình và nói sẽ trả lại tiền cho tôi. Nhưng thực tế thì anh ấy chỉ trả tiền cho những người cho vay nặng lãi. Cuối cùng, không còn tiền để trả cho tôi. Sau này tôi mới biết anh ấy đã lừa tôi dưới nhiều hình thức khác nhau. Thực chất, anh ấy còn một đống nợ ở nước ngoài, chưa kể là vay mượn khắp người thân và bạn bè Về sau, vì trốn nợ mà giả ly hôn với vợ. Khi tôi biết được mọi chuyện, thì trong tâm cảm thấy rất khó chịu đựng. Thật sự không dám tin rằng một người bạn học thân thiết lâu năm lại có thể lừa mình nặng nề như vậy. Tôi oán hận thấu tâm can. Từng khối vật chất đè ép trong tâm mà không cách nào loại bỏ đi được. Sau sự việc, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tự hỏi mình đã buông bỏ chấp trước vào danh lợi tình hay chưa. Trước giờ trong cuộc sống, tôi luôn tiết kiệm, hiếm khi mua quần áo, không bao giờ dám tiêu tiền. Mọi chi phí ăn mặc và sinh hoạt trong gia đình đều kiểm soát chặt chẽ từ người già, con cái cho đến chồng. Ngay cả bản thân cũng không có quá nhiều sở thích. Nên tôi cho rằng mình không có các tâm lợi ích. Thực chất thì nó bị che giấu quá sâu thôi. Nguồn gốc của tiết kiệm là sợ tiêu tiền. Luôn thấy bất an trong cuộc sống. Vì tiết kiệm chút tiền mà thường xuyên lên mạng so sánh vật giá. Rồi lựa chọn tới lui. Đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Đây chẳng phải là cái tâm người thường sợ lợi ích của bản thân bị tổn thất là gì. Tâm lợi ích này ẩn chứa thật sâu biết mấy. Ngẫm lại lý do ban đầu cho bạn vay tiền, chẳng qua vì sợ mọi người nói tôi keo kiệt và đánh giá thấp bản thân tôi. Rõ là tâm cầu danh ẩn chứa trong đó. Thật đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu mình có còn là người tu luyện nữa không. Tôi ngộ rằng có lẽ đây là mối quan hệ nhân duyên với người bạn học ấy. Đều là do bản thân nợ nghiệp lực mà ra. Đối diện với vấn đề phát sinh, tôi nên đứng ở góc độ của pháp, dùng tiêu chuẩn người luyện công để yêu cầu bản thân chấp nhận và chiều theo đại pháp mà làm, không thể cứ chìm ngập trong lợi ích người thường. Thuận theo quá trình học thuộc pháp, nội tâm tôi càng nhẹ nhàng hơn. Khi tôi ngộ được một chút thì sư phụ sẽ giúp tôi lấy đi một chút các vật chất bất hảo. Tâm thái tôi dần bình hòa trở lại. Tôi nói rõ sự việc với chồng. Anh ấy cũng không có trách mắng, mà lại giúp tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi biết bạn mình không có khả năng trả nợ, nhưng bản thân chúng tôi vẫn còn khả năng. Nên trước tiên, chúng tôi xoay sở để trả hết thẻ tín dụng. Sau đó, làm thủ tục pháp lý bình thường để yêu cầu anh ấy trả chậm. Đồng thời, bạn bè xung quanh nghe nói tình huống hiện tại của tôi nên cũng nghĩ biện pháp giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. 50 vạn nhân dân tệ là một con số không hề nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Nhưng khi tôi buông tâm xuống, thì thật sự cảm thấy nó chẳng còn khởi chút tác dụng gì nữa. Bất kỳ khi nào nó xuất hiện trở lại, tôi đều có thể nhanh chóng phân biệt rõ ràng và loại bỏ nó đi. Tôi mất 10 tháng để học thuộc xong một lượt quyền chuyển pháp luân. Trong quá trình ấy, tôi thật sự cảm thấy bản thân thu hoạch rất lớn. Khi chúng ta ghi nhớ mỗi chữ trong tâm, trong não, sư phụ sẽ không ngừng triển hiện cho chúng ta các pháp lý khác nhau tại các tầng khác nhau, khiến tôi cảm nhận được trạng thái tiến bộ nhanh chóng của thời gian đầu học pháp đột nhiên quay trở lại. Bài chia sẻ thứ hai, sự kỳ diệu của việc học thuộc pháp. Bài viết của Tiểu Liên. Gần đây, khi tôi gặp phải một tình huống, nhiều quan niệm và tư tưởng biến dị đã bắt đầu tiến nhập vào đầu não tôi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu nhẩm pháp. Vì vậy, những tư tưởng và quan niệm biến dị đó trở nên yếu đi. Tuy nhiên, chúng vẫn còn và sau một vài phút, chúng lại bắt đầu nổi lên bao phủ tâm trí tôi. Để bài xích những tư tưởng này, tôi chỉ đơn giản là bắt đầu niệm một bài thơ trong Hồng Ngâm và đảm bảo rằng mỗi từ trong bài thơ đều xuất hiện ngay trước mắt mình. Thêm vào đó, tôi đã phát chính niệm và để từng tế bào trong sinh mệnh bản thân cũng như tất cả bản thân trong các không gian đều niệm pháp. Sau một lúc, tôi có thể nhìn thấy trường không gian của mình được lấp đầy bằng năng lượng của pháp. Vô số chúng sinh đã được bao bọc bởi pháp quang từ bi vô lượng. Những sinh mệnh và vật chất biến dị nhanh chóng bị giải thể trường không gian hiện ra cảnh phồn vinh và yên bình. Những vị thần hộ pháp đã thể hiện tinh thần cao và phó xuất để hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi tôi buông lỏng chủ ý thức, những sinh mệnh và vật chất bất hảo liền lẻn vào từng chút một và gây hỗn loạn trong tư tưởng tôi. Chúng sinh trong trường không gian của tôi bị hủy hoại đi một chút và các thần hộ pháp dường như cũng buông lơi vào lúc này. Vì chúng ta đang ở trong thời kỳ chính pháp, nên đằng sau mỗi vật chất biến dị có thể là một sinh mệnh đang được nuôi dưỡng để có thể phục vụ cho mục đích can nhiễu chúng ta. Khi bắt đầu nhẩm pháp, chúng ta chính là bắt đầu thanh trừ những vật chất và nhân tố bất hảo, cũng như giải thể các sinh mệnh bất hảo đứng sau chúng. Pháp không chỉ là những câu từ đơn giản. Sư phụ giảng, Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ, ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hóa vũ trụ. Trích, Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân. Trong quá trình học thuộc Pháp, uy lực và nội hàm của Pháp tự nhiên sẽ triển hiện. Từng chữ trong Pháp đều có thể triển hiện ra vô tận nội hàm và cảnh giới của Pháp. Đó là trạng thái thần kỳ, không thể biểu đạt bằng lời. Trên bề mặt, tôi cảm thấy đầu não mình xuất hiện một trạng thái từ bi và tĩnh tại đầy trí huệ. Tôi có thể ngộ được nhiều điều, nhưng tôi không bị can nhiễu bởi những chuyện thế tục và các quan niệm người thường. Những vật chất và quan niệm biến dị đó không chỉ tồn tại trong một không gian. Các không gian khác nhau có phản ứng khác nhau. Do đó, việc nhẩm pháp là một quá trình liên tục. Giống như việc chiến đấu với kẻ thù, người ta không thể chủ quan. Nếu tôi làm theo cách này, trường không gian của tôi sẽ trở nên ngày càng thuần tịnh hơn. Tư tưởng trong đầu cũng ngày càng tập trung hơn và những tạp niệm ngày càng ít đi. Trong trạng thái niệm pháp như vậy, dẫu làm việc gì, dù là chuẩn bị hoặc phân phát các tài liệu giảng thanh chân tướng hay thậm chí chỉ là làm công việc hàng ngày, tất cả đều có vẻ thuận lợi và đạt được kết quả tốt. Đó là vì chúng ta đang ở trong pháp. Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân và chỉ để tham khảo. Bài chia sẻ thứ 3: Thụ ích từ việc nhẩm thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm 2013, tôi suy sụp vì mắc trọng bệnh và phải nhập viện 3 lần trong năm đó. Tuy nhiên, căn bệnh này lại ngày một nghiêm trọng hơn. Sự việc này đã thúc đẩy tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã quyết tâm ghi nhớ và nhẩm các bài giảng Pháp vào tháng 7 năm 2014. Lúc đầu tôi tự nhủ rằng mỗi ngày tôi sẽ nhẩm thuộc một trang chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu bằng một đoạn, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi nhẩm vài lần cho tới khi học thuộc đoạn đó. Trong những ngày tháng đó, tư tưởng của tôi chứa đầy Pháp. Tôi nhẩm Pháp trước khi ra khỏi giường, khi đi bộ và trước khi đi ngủ. Việc này giúp tôi ngộ được các pháp lý của Đại Pháp. Tôi đo lường từng lời nói, suy nghĩ và hành động của mình dựa trên Pháp. Nhẩm thuộc Pháp giúp tôi loại bỏ tất cả những gì không phù hợp với Pháp. Trong quá trình này, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giúp tôi thanh lý nhiều vật chất bất hảo và nghiệp tư tưởng của mình. Nhiều chấp trước và dục vọng cũng được loại bỏ và sức khỏe của tôi dần được cải thiện. Tôi đặc biệt nhận thấy các chấp trước như hiển thị, tranh đấu, tật đố đã trở nên yếu đi và tâm tính của tôi được đề cao từng chút một. Tôi đã mất 10 tháng để nhẩm thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân trong lượt đầu tiên. Sau đó, tôi bắt đầu lượt nhẩm cuốn sách này lần thứ hai với thái độ kính cẩn hơn. Việc nhẩm Pháp đã trở thành một thói quen của tôi. Càng nhẩm Pháp, tôi lại càng nhận ra sự vĩ đại của Sư Tôn, uy lực của Đại Pháp và sự tuyệt vời của tu luyện. 1. Loại bỏ tâm vị kỳ. Trong khi nhẩm Pháp, tôi đã phát hiện ra chấp trước bất hảo nhất của mình là tâm vị kỳ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nó, và sau đó tôi đã quyết tâm loại bỏ nó. Một ngày nọ, tôi tới một tiệm may để đặt may một chiếc áo khoác ấm. Trên đường tới đó, tôi nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội này để tu bỏ tâm vị kỷ của mình. Khi tôi đang chọn vải, một phụ nữ khác bắt đầu mặc cả với người chủ tiệm. Tôi nghĩ việc tôi trông thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên, và tôi cần nhân cơ hội này loại bỏ chấp trước của mình. Không cố gắng trả giá, tôi trả tiền cho chiếc áo rồi rời đi. Trên đường về nhà, tâm vị kỷ lại bắt đầu can nhiễu tôi. Tôi nghĩ, mình đã không mặc cả với người thợ may, vì điều này mà người khác có thể nghĩ mình kém cỏi và xuẩn ngốc. Mình sẽ mất tiền nếu mình không trả giá với người thợ may kia, vân vân. Sau đó tôi tự nhủ, đừng nghĩ nữa. Hôm nay mình đã là một học viên đại pháp chân chính, không còn là người thường. Mình chỉ muốn mất đi các tâm chấp trước một cách rõ ràng, minh bạch. Tôi tĩnh tâm xuống, nhưng đôi khi niệm đầu tự tư này lại quay trở lại, và tôi đã biết cách phủ định chúng. Tôi tập trung vào tu luyện và nhẩm thuộc pháp. Nhờ vậy, tôi đã ngừng trả giá mỗi khi mua thứ gì đó ở chợ. Tôi chưa bỏ được hoàn toàn tâm vị kỷ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra nó và có thể xử lý tốt hơn đối với tâm chấp trước này. 2. Tu bỏ tâm sắc dục. Đối với tôi, sắc dục dường như không phải là vấn đề lớn, nên tôi đã không chú ý nhiều đến nó. Khi mọi người nói về những điều này, tôi cảm thấy ngượng ngại và tôi không muốn nghe những gì họ nói. Sư phụ giảng, còn một loại can nhiễu nữa của ma cũng là điều mà ai ai cũng cần gặp phải. Pháp môn của chúng ta ai ai cũng cần gặp phải, gặp ma sắc. Điều này rất nghiêm trọng. Trong xã hội người thường có sinh hoạt vợ chồng, có như thế mới sinh sôi nảy nở đời sau nơi xã hội nhân loại. Nhân loại chính là phát triển như thế, và trong xã hội nhân loại cũng có cái tình. Do đó sự tình này đối với người thường mà xét, quả là hợp với luân lý của đất trời. Vì con người có tình, nóng giận là tình, ưng ý là tình, yêu là tình, hận cũng là tình. Vui thích làm điều nào đó là tình, không thích làm điều nào đó cũng là cái tình ấy. Thấy người này hay, người kia dở, yêu thích làm gì đó, hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là tình. Người thường chính là vì cái tình ấy mà sống. Như vậy, là một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái đạo lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này. Do đó, đối với rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ tình, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ. Dục và sắc, những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người, những thứ ấy đều nên tống khứ. Trích, bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Tôi phát hiện ra tâm sắc dục của tôi hết sức mạnh mẽ và được che giấu rất sâu. Bởi vậy, đã tới lúc tôi phải quyết tâm thanh trừ chấp trước này. Khi tôi cố gắng loại bỏ nó, những suy nghĩ dơ bẩn đã nổi lên trong tâm trí tôi và tôi không biết phải làm gì. Tôi biết tôi không muốn những tư tưởng này và tôi cần phải loại bỏ chúng. Khi những tư tưởng này xuất hiện lần nữa, tôi tự nhủ tôi là một học viên. Những tư tưởng dơ bẩn đó không được phép trú ngụ trong đầu tôi. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ chúng. Sau một khoảng thời gian, những tư tưởng này đã trở nên yếu đi. Dường như chúng tới từ một không gian rất thâm sâu. Hễ chúng xuất hiện trong tâm trí tôi liền hô lớn trong đầu chữ diệt. Nhờ được sư phụ gia trì và chính hành của bản thân, những tư tưởng dơ bẩn này càng ngày càng giảm. Tôi biết chính là sư phụ đang giúp tôi và ngài đã giúp tôi loại bỏ phần nhiều chấp trước sắc dục này. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Thế nhưng, tôi lại nhận ra rằng, thật không dễ gì khi tôi gặp phải một số khảo nghiệm về sắc dục. Lần đầu tiên là trong một giấc mơ, mà sắc tiếp cận tôi, giả là chồng tôi, và tôi đã trượt khảo nghiệm đó. Tôi vô cùng thất vọng, bèn dậy và phát chính niệm để thanh trừ ma sắc và các lạn quỷ trong trường không gian của mình. Một thời gian sau, tôi gặp khảo nghiệm sắc dục tiếp theo. Trong mơ, quỷ sắc dục lại xuất hiện trong bộ dạng của chồng tôi. Lần này, tôi đã xuất niệm đầu rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Tôi tỉnh dậy ngay sau niệm đầu này và phấn khởi vì mình đã vượt qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, sau đó tôi đã dần mất cảnh giác. Một năm sau, tôi lại trượt khảo nghiệm này khi ma sắc lại hóa thành chồng tôi, lại gần tôi trong mơ. Tôi tức giận và buồn bã khi tôi thức dậy. Tôi nhận ra chính niệm của mình lúc đó không mạnh. Tôi bèn cầu xin sư phụ giúp tôi thanh lý trường không gian của mình. Sau một giai đoạn tu luyện kiên định, quỷ sắc dục đã thì thào vào tai tôi trong mơ rằng: người thắng rồi. 3. Tu khẩu. Tôi từng có thói quen nói năng thiếu suy nghĩ. Sau khi nhẩm thuộc pháp một thời gian, tôi nhận ra đây chính là một vấn đề. Sư phụ giảng, cá nhân tôi có thể không nói những gì tôi không muốn nói, nhưng lời mà tôi nói ra phải là lời chân thật. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Bởi vì tôi là một học viên, tôi cần hành xử theo các pháp lý. Tôi không nên nói ra những điều không phù hợp với pháp. Tôi biết tôi cần chú ý tu khẩu. Ngày nào khi phát chính niệm, tôi cũng thêm vào một niệm. Không nói bất cứ điều gì không phù hợp với pháp và quy chính ngôn hành của bản thân theo pháp. Từ đó trở đi, tôi đã chú ý đến giọng điệu của mình. Chẳng hạn, có hôm chồng tôi đang tìm đồ trong ngăn kéo của tôi. Tôi không thấy thoải mái về việc này và muốn trách anh ấy. Ngay lập tức, tôi đã thấy mình sai. Vậy nên, tôi đã dịu giọng và nhẹ nhàng hỏi anh ấy có cần giúp gì không. Anh ấy bảo tôi rằng anh đã tìm được thứ mà anh cần tìm rồi. 4. Đề cao tâm tính. Thuận theo việc tâm tính của tôi không ngừng đề cao, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Có một giai đoạn tôi cảm thấy thân thể mình trở nên to lớn hơn khi đang luyện các bài công pháp. Tôi trở nên vô cùng to lớn, vượt xa khỏi mọi thứ mà tôi có thể hình dung ra được. Tôi như người khổng lồ. Bàn chân tôi đặt trên trái đất, nhưng thân tôi lại chạm tới đỉnh trời. Có các vật chất như sương mù ở trên đó, và chúng bao quanh đầu tôi. Tôi cao lớn, sừng sững đứng trong vũ trụ. Cảm giác như có một lớp vỏ mỏng màu trắng bao quanh không gian đó. Tôi đã dùng đầu mình khoét một lỗ rồi thoát ra. Tôi đã bay đi rất xa, tới một nơi không có con người. Kể từ đó, mỗi khi tọa thiền, tôi lại có thể tiến nhập vào không gian đó. Một thời gian sau, không gian này trở thành một quả cầu tròn lớn. Mỗi ngày khi tôi đả tọa, tôi đều ngồi lên nó. Tôi không cử động, nhưng quả bóng này nó cứ nhỏ dần đi. Đến một ngày, tôi không thể còn ngồi trên nó được nữa. Nó đã rời xa tôi mỗi ngày một xa. Tôi vẫn bất động ngồi yên chỗ cũ, giữa hư không. Sư phụ giảng, lập trường càn khôn chấn, hoành không lập cự Phật, trích, đại giác, hồng ngâm. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc nhầm thuộc pháp, và tôi đã thăng tiến trong tu luyện. Quá trình này đã cải biến tôi từ một người thường thành một học viên tinh tấn. Giờ đây, tôi học pháp bằng việc nhẩm pháp, và tôi đo lường tư tưởng của mình dựa trên pháp. Tôi nỗ lực loại bỏ bất kể thứ gì không phù hợp với pháp. Tâm thái của tôi hoàn toàn khác so với trước đây. Kể từ khi bắt đầu học thuộc lòng pháp, tôi đã không còn xem tivi nữa. Lúc đầu, tôi ngừng xem tivi là để tiết kiệm thời gian, nhưng bây giờ là vì tôi không muốn dung nạp bất cứ quan niệm người thường nào vào tâm trí tôi nữa, vốn là điều không tốt cho tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho con người khi thấy họ tranh đấu trên tivi chỉ vì những lợi ích cá nhân. Khi tôi nghe mọi người bàn về tình dục, tôi cảm thấy thương tâm bởi nó đang hủy hoại họ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.